tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2020, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 31 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi. Vì từ nay, anh sẽ không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta dụ ngôn người quản lý bất lương, được tác giả sắp xếp ở đầu chương 16, nằm trong hành trình Đức Giêsu lên Jerusalem. Một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ngay từ đầu, trình thuật đã cho biết đây là một quản gia không tốt. Ông có thể rất khôn ngoan, nhưng không trung tín, vì ông bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ, và đó là lý do tại sao ông bị sa thải. Để giải quyết vấn đề, ông đã dùng tài sản của chủ như một phương tiện để chuẩn bị cho tương lai của mình. Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? 100 thùng dầu ô liu. Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Còn bác nợ bao nhiêu vậy? 1000 dạ lúa. Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Tại Palestine, vì không được trả thù lao, nên người quản lý có thể thu một số lợi nhuận từ những gì chủ đã cho vay mượn. Ở đây, ông hy sinh không lấy lợi nhuận là 50 thùng dầu và 20 dạ lúa để giảm nợ và gây thiện cảm nơi các con nợ. Hành động này của ông đã nhận được lời khen của chủ. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Cần chú ý là, Ông chủ không khen tư cách của người quản lý, ông gọi hắn là bất lương. Điều ông chủ khen là cách xử sự khôn khéo của hắn, biết đặt con người trên tiền của, còn người là còn tiền, bao giờ hết người mới hết tiền. Nhiều người đã xử sự sai khi đặt tiền của trên con người. Hậu quả là họ mất cả chỉ lẫn chải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã rất khôn khéo khi dùng hình ảnh người quản lý bất lương để nhắc nhở rằng, đối với tiền bạc của cải mà chúng ta đang nắm trong tay, chúng ta chỉ là người quản lý, chính Thiên Chúa mới là chủ. Đã là quản lý, thì chúng ta phải sử dụng chúng theo đúng ý chủ. Và mục đích của Thiên Chúa khi cho con người sống trên trần gian, không phải để đầu cơ tích trữ, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa và để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Người quản lý này là con cái thế gian mà còn biết sử dụng của cải cách khôn khéo bằng cách cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai. Con cái của sự sáng phải noi gương đó, phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời, mưu ích cho mình và tha nhân. Người khôn ngoan nên có tiền bạc trong đầu, nhưng không ở trong tim. Có tiền bạc trong đầu để biết khôn ngoan sử dụng, nhưng không để quả tim quyến luyến, không bị trói buộc với tiền bạc, hầu có thể dễ dàng cho đi mà không cần đền đáp, để quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tận dụng những phương thế trần gian mà Chúa trao ban để mưu ích cho chúng con, cho tha nhân và cho các linh hồn trong nơi luyện ngục. Amen.
Trong lúc đôi sự với nhau.